Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 423. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 15 tháng 6 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin dở bản kinh xem. Kệ tụng Thần Chủ Phương bài thứ 3. Phật ư ám chướng chúng sanh hải, di hiện pháp cự đại quang minh, kỳ quang phổ chiếu vô bất kiến, thử hành trang nghiêm chi giải thoát. Quang hành trang nghiêm chủ phương thần. Trong trường hạn chúng ta đọc được pháp môn mà Ngài tu học là phá nhất thiết ám chướng, sanh hỷ lạc đại quang minh giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài, báo cáo tu học của Ngài. Câu thứ nhất trong kệ tụng hiển thị ra Thần Chủ Phương là hóa thân của Phật Đà. Đây chính là thuyết minh nên dùng thân gì đắc độ, bèn hiện thân phận như thế. Phật ư ám chướng chúng sanh hải. Chúng sanh là chỉ tất cả chúng sanh trong tất cả các cõi tận hư không biến pháp giới, không chỉ riêng thế giới Sa Bà của chúng ta, càng không phải chỉ địa cầu của chúng ta, mà phạm vi của nó rất lớn, rất lớn. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới thảy đều là ám chướng. Ám là vô minh phiền não, chướng là kiến tư trần sa phiền não. Đó là Phật đang phân loại như thế khi giảng kinh thuyết pháp. Đó là chia chung làm ba loại lớn. Ba loại lớn đều gọi là nghiệp chướng. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm đều là cảnh giới của ám chướng biến hiện ra. Người học Phật trong miệng thường nói là tiêu nghiệp chướng. Chúng ta nếu muốn tiêu nghiệp chướng, đầu tiên phải biết nghiệp chướng là gì. Nếu hàm hồ mông lung đối với nghiệp chướng, không rõ không ràng, làm sao các vị tiêu trừ nó được? Trong kinh Phật có tỷ dụ nói, thí như chúng ta phải bắt giặc, Giặc ở đâu? Ai là giặc? Các vị phải nhận biết nó, biết nó ở đâu, các vị mới bắt nó được. Nếu các vị không nhận biết nó, không biết nó ở đâu, biết là có giặc, nhưng giặc ở ngay trước mặt các vị cũng không tìm ra. Chúng ta ngày nay hàng ngày cứ niệm là tiêu nghiệp chướng. Tại sao nghiệp chướng không tiêu? Vì các vị không nhận biết nghiệp chướng. Các vị không biết nghiệp chướng ở đâu, cho nên tiêu nghiệp chướng của các vị làm suốt mấy năm, làm mấy chục năm đều không hiệu quả. Đạo lý này phải hiểu. Sao gọi là nghiệp chướng? Nghiệp là tạo tác. Trong kinh Phật chia nó ra làm ba loại: thân, ngữ, ý, là tam nghiệp. Động tác của thân thể chúng ta là thân nghiệp, phạm vi bao quát vô cùng rộng. Động tác chi thể là nghiệp. Khi chi thể chúng ta không cử động, vẫn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Chúng ta không ngừng hô hấp, mạch của chúng ta không ngừng đập, đi ngủ nó vẫn không ngừng hoạt động, vẫn đang tạo tác. Mỗi một cơ quan của chúng ta, cơ quan nội tạng, nó cũng đang vận hành không ngừng nghỉ. Thậm chí sự trao đổi chất của mỗi một tế bào cũng không ngừng nghỉ. Những hoạt động này đều là nghiệp, là thân nghiệp. Không chỉ là như trong kinh thường giảng, ấy là dạng lớn, nghiêm trọng là sát đạo dâm vọng. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ là thiện nghiệp. Sát đạo dâm vọng là ác nghiệp. Phi thiện phi ác gọi là vô ký nghiệp. Sát na đang tạo không ngừng, trước giờ cứ tạo không ngừng nghỉ. Chúng ta biết khẩu nghiệp là ngôn ngữ, chú trọng vào ngôn ngữ. Ăn uống cũng là khẩu nghiệp. Ý nghiệp là chỉ suy nghĩ, khởi tâm động niệm. Thảy đều là nghiệp. Người bình thường tâm thô ý lớn, họ không biết nghiệp là gì. Biết đây là nghiệp, nghiệp chắc chắn nảy sinh chướng ngại. Quý vị thấy đấy, thiện nghiệp được quả báo của ba đường thiện, ác nghiệp bị khổ báo của ba đường ác. không ra khỏi tam giới lục đạo. Tam giới lục đạo là nghiệp lực làm chủ tể, không phải là người khác chủ tể, là nghiệp lực chính mình làm chủ tể. Nghiệp lực làm chướng ngại tâm tánh của chúng ta. Chúng ta lại nói thô hơn một chút, nghiệp lực làm chướng ngại linh tánh của chúng ta. Dùng thuật ngữ Phật Pháp nói là chướng ngại trí tuệ của chúng ta, chướng ngại đức năng của chúng ta. Nghiệp lực chướng ngại thể năng của chúng ta. Thể năng chính là sáu loại thần thông trong kinh Phật giảng. Sáu căn của chúng ta nguyên bổn là thông lợi. Năng lực của sáu căn đều là khắp hư không pháp giới. Năng lực mắt thấy của chúng ta là hư không pháp giới. A-di-đà Phật cách thế giới của chúng ta 10 muôn ức quải nước Phật. Nếu nói chúng ta không có chướng ngại thì chúng ta ngồi ở nơi này nhìn thấy A-di-đà Phật được rõ ràng. A-di-đà Phật đang giảng kinh thuyết pháp, chúng ta ở chỗ này nghe được rõ ràng. Nghiệp chướng làm chướng ngại mất đi những năng lực của chúng ta. Nếu tiêu trừ nghiệp chướng thì năng lực của chúng ta khôi phục. Nói cho các vị rằng, tiêu trừ một phần thì khôi phục một phần, tiêu trừ hai phần thì khôi phục hai phần. Thật sự tiêu trừ thì trong Phật Pháp chúng ta nói là chứng quả rồi. Sơ quả tiểu thừa, tiêu trừ kiến hoặc thô nhất, rõ rệt nhất. Trong nghiệp chướng là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. 5 loại này. Thân kiến là gì? Chấp trước thân này là ngã. Không chấp trước nữa. Biết thân này không phải là ngã. Là phá thân kiến. Phá thân kiến là gì? Chúng ta thường nói tự tư tự lợi không có nữa. Chắc chắn không có tự tư tự lợi. Là phá thân kiến. Còn có tự tư tự lợi là thân kiến chưa phá. Phá biên kiến là chấp trước tương đối không có nữa. nói cho các vị phá thân kiến rồi, phiền não chướng ít đi một nửa lớn. Phá biên kiến rồi, sở tri chướng cũng ít đi một nửa lớn. Vậy là năng lực này khôi phục một chút, khôi phục thiên nhãn thông, khôi phục thiên nhĩ thông. Nhãn căn và nhĩ căn của các vị vô cùng thông minh, vô cùng mãnh lợi. Cũng tức là nói các vị có thể đột phá một phần của chiều không gian. Không có thành kiến nữa thì hai loại kiến thủ kiến và giới thủ kiến đều là thành kiến, mà chúng ta đã gọi không có nữa. Kiến thủ kiến là thành kiến về quả, giới thủ kiến là thành kiến về nhân, không có thành kiến nữa. Sau cùng là tà kiến, mọi kiến giải sai lầm các vị đều đoạn được, thì các vị chứng được sơ quả tiểu thừa, là Bồ Tát sơ tín dị viên giáo đại thừa, là nhập môn. Đó là nhập môn nói trong Phật Pháp. Chúng ta nghĩ xem chúng ta có nhập môn chưa? Chưa nhập môn, chúng ta là ở ngoài cửa. Như nhập môn đi học là lớp 1 tiểu học, chính thức đi học. Chúng ta bây giờ là vị trí nào? Chúng ta là lớp mầm non trẻ thơ. Trong đến lớp 1 tiểu học vẫn xa xôi lắm, không nỗ lực sao đi được. Loại chấp trước kiên cố này không buông xuống thì làm sao có thể đi được. Đây đều là nói lão thật cho các vị. Nếu muốn tự mình thành tựu, phải phá trừ ám chướng. Không có quyết tâm này, không có nghị lực này thì không làm được. Làm từ đâu? Trước đây Chương Gia Đại Sư dạy tôi làm từ việc bố thí, xả vật ngoài thân trước. Phải làm. Lý giúp cho sự, sự giúp cho lý, lý với sự bổ trợ cho nhau. Nếu chỉ chấp trước lý mà bỏ bê sự thì lý ấy là giả, không phải là thật. Cho nên phải làm thật mới được. Phá ải thứ nhất này chưa ra khỏi tam giới đâu. Các vị phải hiểu chứng đắc tứ quả A-la-hán mới ra khỏi tam giới, mới siêu diệt lục đạo luân hồi. Đây mới là sơ quả. Thì chúng ta có thể tưởng tượng được sự tình này quả là không dễ dàng. Phật Pháp 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn, cho dù phương pháp đường lối khác nhau, nhưng trừ ám chướng chắc chắn là giống nhau. Ám chướng không trừ thì chân tánh không thể hiển lộ. Trừ được những thứ này từng phần thì chân tâm hiển lộ từng phần. Di hiện pháp cự đại quang minh. Câu thứ hai, câu thứ ba là Phật dạy chúng ta làm sao để trừ chướng. Phật hiện pháp cự. Cự này là tỷ dụ. Phật dạy cho chúng ta phương pháp. Phương pháp này có thể trừ chướng. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, dạy chúng ta nhận thức ám chướng trước. Ám chướng đến từ đâu? Trong kinh Đại Thừa Phật nói hay lắm. Nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Khởi nguyên của ám chướng là từ một niệm chẳng giác. Chúng ta phải hỏi, một niệm chẳng giác này khởi dậy ra sao? Một niệm chẳng giác là khởi dậy từ khi nào? Điều đó trong Phật Pháp xưng là câu hỏi lớn căn bản. Đức Thế Tôn hồi còn tại thế, tôn giả Phú Lâu Na đề xuất với Ngài vấn đề này. Phật vì tôn giả ấy mà giải đáp. Giải đáp này có trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư. Các vị nếu muốn biết vấn đề này, các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm cho kỹ. Nhưng tôi có thể nói, Kinh Lăng Nghiêm cho dù niệm được trăm lần ngàn lần, vấn đề của các vị vẫn không thể nào giải quyết. Nguyên nhân là gì? Lời Phật đã nói không dễ gì thể hội được. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa thật khó. Nhưng tôi bảo các vị, lúc Phật trả lời Phú Lâu Na là nói rõ ràng, minh bạch. Tại sao chúng ta nghe không rõ ràng? Tại sao thấy không rõ ràng? Chúng ta có ám chướng. Như trong kinh Các Hung giảng, chúng ta hội tắc nang tính. Nếu chúng ta không có bị tắc, nghe lời khai thị này của Phật, nhất định là đại triệt đại ngộ. Đó là minh tâm kiến tánh. Vậy phải làm sao? Phật dạy cho chúng ta một pháp môn khác. Pháp môn khác thì các vị không cần quản những điều đó. Vậy các vị nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật. Biện pháp này hay, biện pháp này ta có thể học được. Nhưng phải ghi nhớ nhất tâm xưng niệm, mấu chốt là ở câu này. Hai chữ nhất tâm này, nhất tâm là thiền định, nhất tâm là chân tâm. Không cho có một tạp niệm xen lẫn ở bên trong. Niệm Phật như thế, niệm lâu cũng có thể dẹp được ám chướng này. Cũng có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Điều này trong pháp môn Tịnh Độ gọi là lý nhất tâm bất loạn. Mấu chốt ở nhất tâm. Nếu không phải là nhất tâm không làm được, thì chướng nạn của các vị vẫn không thể hóa giải. Các vị thật sự minh bạch rồi, trong Phật giáo giảng là giáo, giảng là thiền, giảng là luật, giảng là mật, giảng là tịnh, là một chẳng phải hai. Thiền, giáo, mật, luật, tịnh là phương pháp khác nhau, nhưng mục đích toàn là phá ám chướng, toàn là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Phương pháp cách thức khác nhau, song lý luận mục đích hoàn toàn nhất trí. Thì các vị còn có gì ưa tranh luận nữa? Bày tám dạng 4.000 pháp môn ra phía trước, các vị thích dùng pháp môn nào thì các vị dùng pháp môn này. Bất luận pháp môn khác nhau, phương pháp khác nhau, song nguyên lý giống nhau, đều phải nhất tâm xưng niệm. Học giáo phải nhất tâm, tham thiền cũng phải nhất tâm, trì giới cũng phải nhất tâm, niệm chú cũng phải nhất tâm, niệm Phật vẫn là phải nhất tâm. Nhất tâm không thể lìa khỏi. Bất luận dùng phương pháp nào đều là phải nhất tâm xưng niệm. Không có gì là không thành tựu. Cho nên nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nếu chấp trước pháp môn này cao, pháp môn kia thấp, các vị mãi mãi không thể khế nhập. Vì sao? Các vị có cao thấp. Cao thấp chính là ám chướng. Nhất thì mới có thể nhập, nhị thì không thể nhập. Cho nên chữ tâm tánh trong Phật gia còn có một biệt danh là pháp môn bất nhị. Nhập pháp môn bất nhị chính là minh tâm kiến tánh. Chính là thật sự thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Tâm của chúng ta nhập bất nhị, hành của chúng ta cũng nhập bất nhị, ngữ của chúng ta cũng nhập bất nhị. Đạo lý này phải hiểu. Đạo lý này rất sâu, rất sâu. Thực tại không thể thì nên lão thật niệm Phật. Trong câu này mấu chốt nằm ở lão thật. Lão thật chính là nhất tâm. Nhị tâm thì không lão thật. Nhất tâm thì lão thật. Phải hiểu được điều này. Vĩnh viễn giữ gìn được nhất tâm chính là an trụ Phật trụ. Phật trụ nhất tâm. Phàm phu trụ tam tâm nhị ý. Nhất tâm là chân tâm, nhị tâm là vọng tâm. Nhất tâm là gì? Lìa tất cả hư vọng là nhất tâm. Chỉ cần xen lẫn hư vọng vào bên trong thì tâm này không phải là nhất tâm. Cho nên người niệm Phật, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta không hoài nghi. Vì bên trong các vị có hoài nghi là các vị không phải nhất tâm, không xen tạp, không gián đoạn. Đó là giác minh diệu hạnh Bồ Tát trong Tây Phương Sát Chỉ dặn chúng ta. Lời Ngài với lời Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật, nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn tương thông. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta 8 chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm chính là không hoài nghi, không xen tạp. Niệm này gọi là tịnh niệm. Tương kế chính là không gián đoạn. Đó là tu hành. Một người muốn nhập cảnh giới Phật, muốn minh tâm kiến tánh, thì tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trong hành môn là bất luận các vị tu học pháp môn nào đều không thể lìa khỏi nguyên tắc này. Tịnh niệm tương kế. Lìa khỏi nguyên tắc này, các vị sẽ không thành tựu. Sau đó các vị mới hiểu được bốn chữ này quan trọng biết bao. Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, dạy cho chúng ta pháp môn vô lượng vô biên. Pháp môn này là cương lĩnh. Trung gian này quả thực không có tướng quanh co. Mà là tất cả chúng sanh đều có năng lực tu học. Bất luận trai gái già trẻ, bất luận giàu sang nghèo hèn, cũng bất luận khôn ngoan ngu dốt, chỉ cần các vị lão lão thật thật trì câu vạn đức hồng danh này, Nam Mô A Di Đà Phật, ngay trong bất tri bất giác ảm chướng tiêu trừ, trí tuệ hiển hiện, đức tướng dần dần cũng đều chuyển qua. Thật sự là công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát tổng kết tất cả pháp môn, dùng Thập Đại Nguyện Vương tổng kết pháp môn vô lượng vô biên, cuối cùng đều sẽ quy về Thập Đại Nguyện Vương. Thập Đại Nguyện Vương đạo quy cực lạc. Các vị nghĩ xem đây nghĩa là gì? Đây là những gì được thị hiện. Phẩm đề nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Ý nghĩa câu này sâu rộng vô tận. Chúng ta rốt cuộc có thể lãnh hội được mấy phần? Kỳ quang phổ chiếu vô bất kiến. Câu này là nói Phật giáo hóa chúng sanh. Mặc dù Phật là giáo hóa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, chẳng dè chúng sanh ám chướng quá nặng, đối với Phật quang phổ chiếu vẫn cứ không thấy không nghe. Điều này đáng tiếc quá. Không phải Phật không giúp đỡ chúng ta, chúng ta mê hoặc điên đảo, không biết giáo hóa của Phật Đà đáng quý. Tôn quý đến cực điểm. Tất cả pháp thế xuất thế gian không thể sánh ngang với điều đó. Cho nên hộ pháp Hoằng Dương có công đức vô lượng vô biên. Chỉ có người nhận thức chân chánh, người thấy rõ, họ mới toàn tâm toàn lực để hộ trì Hoằng Dương, không tiếc sanh mạng. Chúng ta quay trở lại nhìn xem thế giới ngày nay. Người mê hoặc đông, người ám chướng nghiêm trọng nhiều. Người nhận thức rất ít, người giác ngộ quá ít ỏi. Pháp bảo hiếm có, không gì sánh bằng, là bản hội tập kim vô lượng thọ. Không những họ không thể chấp nhận, mà họ còn phản đối. Chúng ta từ chỗ này thấy nghiệp chướng của chúng sanh, nhìn chúng sanh chịu khổ, thấy chúng sanh chịu nạn, là có lý do của chính họ. Người sáng mắt, người giác ngộ đều có thể khẳng định mạt pháp 9000 năm của Đức Thế Tôn có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chỉ có bản kinh này. Các vị phải hỏi là tại sao? Vì bản này là tập đại thành của năm bản nguyên dịch kinh vô lượng thọ. Ý nghĩa được giảng trong năm bản nguyên dịch, một điều cũng không sót. Một chữ kinh văn không hề sửa đổi. Thiện xảo của hội tập là tước bỏ những câu văn mờ nghĩa, khó hiểu, chọn câu văn rõ ràng, dễ hiểu. Hay lắm. Đó là trí tuệ viên mãn. từ bi tương ứng với Di Đà, với chư Phật Bồ Tát. Bọn họ không tin thì chúng ta tin. Vì sao họ không tin? Họ không được gặp thiện hữu, họ không được gặp thầy giỏi. Trong kinh Cát Hung mở đầu là nói: Tòng Minh Sư Thọ Giới, cả đời họ không gặp được. Họ không gặp thiện sư, cho nên hoặc tin hoặc chẳng tin, do dự không quyết. Chúng ta rõ ràng, chúng ta vô cùng may mắn. Chúng ta gặp được thầy tốt, lão sư dạy chúng ta, chỉ điểm cho chúng ta. Từ bi vô tận gia trì chúng ta. Là đại pháp cự khiến chúng ta có cơ hội, có năng lực thọ trì, có thể độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong 9.000 năm mạt pháp. Các vị có lẽ sẽ hỏi: ngày nay tại sao Ngài phải đi giảng Kinh Hoa Nghiêm? Trong dự định còn phải giảng Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Lăng Nghiêm, tại sao giảng những đại kinh đại luận này? Tôi chỉ có một mục đích, là giúp đại chúng nhận thức bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Các vị không có cơ sở của những đại kinh luận này thì các vị không biết giá trị của châu báu này. Nếu các vị có đủ cả tri thức của đại kinh đại luận, các vị xem điều này, các vị mới biết nó là quý báu trong quý báu. Bởi vậy cần phải dùng thời gian khá dài để giảng kỹ những bộ đại kinh này một lần. Giúp mọi người khai tuệ nhãn, khai pháp nhãn. Tuệ nhãn của các vị không mở, pháp nhãn không mở, thiên nhãn không mở, thì giới nhục nhãn phàm phu các vị làm sao có thể nhận thức châu báu của chư Phật Như Lai? Ngay trong đời sống thường nhật, khởi tâm động niệm vẫn cứ tùy thuận vô thỉ vô minh, tập khí phiền não của mình, các vị làm sao không tạo nghiệp được? Tự mình không tin lại khuyên người khác không tin, các vị rốt cuộc tin gì chứ? Nói cho thấu thì các vị vẫn tin phiền não của mình, vẫn tin tập khí của chính mình. Trong 10 pháp giới, các vị đi trong đường nào, các vị biết sao? Do vậy chúng tôi đọc đến câu kinh văn này: kỳ quang phổ chiếu vô bất kiến. Chúng tôi cảm khái muôn ngàn. Có mấy người có thể như quan hành trang nghiêm chủ phương thận, danh hiệu quan hành này chính là người hiện tại chúng ta đã nói rằng sống cuộc đời trong ánh sáng trí tuệ. Phàm phu chúng ta tương phản làm sao? Phàm phu là sống cuộc đời trong nghiệp chướng phiền não. Các vị thấy đời sống của các ngài là sống cuộc đời trong ánh sáng trí tuệ. Điều này nhiều khoái lạc, nhiều tự tại chứ. Tự tại khoái lạc gọi là trang nghiêm. Các ngài thấy đều có thể thấy. Các ngài quả thật không có bất kỳ mảy may ám chướng nào, đều tắm gội trong ánh Phật quang. Phật quang chú chiếu. Ám chướng, niệm niệm đều tiêu trừ. Ám chướng giống như núi băng vậy. Phật quang giống như mặt trời. Mặt trời soi vào núi băng thì núi băng từ từ tan chảy ra. Cho nên người tu hành như thế, núi băng dần dần tan chảy chính là tập khí phiền não của họ. Niệm niệm bất tri, bất giác đều đang tan chảy. Trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh của họ cũng niệm niệm thấu ra ngoài. Đó là đời sống của Bồ Tát. Đó là đời sống của người giác ngộ. Đó là đời sống bình thường. Chúng ta học Phật chính là học những điều này. Có lẽ nếu có đồng học hỏi: tôi cũng muốn học Phật, học từ đâu bây giờ? Câu hỏi này hỏi hay lắm. Tôi cũng không tài nào giải đáp cho các vị. Phật giải đáp cho các vị. tòng minh sư thọ giới. Thân cận thiện tri thức, hạ thủ từ đây. Nhưng mình phải có sẵn thái độ làm học trò. Mình quả thật là học trò tốt. Gặp được lão sư tốt, các vị mới có thành tựu. Mình không phải học trò tốt mà gặp lão sư cũng không có cách chi thành tựu. Thái độ của học trò là gì? Phật giảng cho chúng ta chuyên tín bất phạm. Câu này là thiện căn. Ta tin lão sư, lão sư tuyệt chẳng lừa dối ta. Ta đối với lão sư phải chuyên tin chẳng phạm. Chẳng phạm là không làm trái giáo giới của lão sư. Tinh tấn phụng hành. Câu này là phước đức. Thân cận thiện tri thức, đó là nhân duyên. Chuyên tín bất phạm là thiện căn. Tinh tấn phụng hành là phước đức. Kinh Di Đà nói với chúng ta, bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Ba điều kiện này của các vị đều phải đủ. Không phải tu học pháp môn Tịnh Độ, mà tu học pháp môn khác cũng phải là không được thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được thành tựu. Ba điều kiện của các vị thấy đều đủ thì đâu có lẽ không thành tựu. Những giáo huấn này của Phật chúng ta phải ghi nhớ vững vàng. Đây là lời dạy căn bản của Phật đối với chúng ta. Lão sư tốt, chắc chắn dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Bất luận ông dùng phương pháp gì, tâm chỉ của ông chắc chắn không thay đổi, là chân thiện tri thức. Trong bộ Liễu Phàm Tứ Quấn, các vị thầy Dân Cốc Thiền Sư khai thị đối với Liễu Phàm cư sĩ như thế nào? Dạy ông đoạn ác tu thiện, hướng lành lánh dữ. Người như thị chính là chân thiện tri thức. Thầy dạy các vị tốt, dạy các vị được lợi ích chân thật. Các vị nghe lời thầy ắt hẳn không sai. Tại sao không nghe? Vì ám chướng quá nặng, nghiệp chướng nặng. Các vị không nghe, nghe mà không tiếng. Sau khi nghe thì bán tín bán nghi. Đó là nghiệp chướng mình quá nặng. Nghiệp chướng nặng cũng không sợ, sợ là không có cơ hội thường nghe. Trong đồng học chúng ta, bản thân các vị có thể phản tỉnh, phản tỉnh. Khi nào thì các vị mới quay đầu lại? Quyết không phải nghe một lần, hai lần đâu. Một lần, hai lần thì quay đầu được, là người thượng thượng căn. Vì sao? Vì tập khí nghiệp chướng các vị rất mỏng. Nếu các vị nghe 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm mới tin tưởng, mới quay đầu, chính chúng ta không thể không thừa nhận chúng ta là người căn tánh trung hạ. Ngày ngày đang nghe, ngày ngày đang giảng, người nghe căn tánh trung hạ, người giảng như tôi cũng là căn tánh trung hạ. Vì sao? Giả như tôi nửa tháng một tháng không giảng thì tập khí thói xấu của tôi lại phạm rồi, lại tùy thuận phiền não, lại tạo tội nghiệp rồi. Ngày ngày giảng, ngày ngày học, dở xem kinh quyển, chính là kiến diện với Phật Bồ Tát, chính là nghe lời Phật Bồ Tát dạy. Tôi ở đây giảng cho đại chúng nghe là giảng cho chư Phật Như Lai nghe. Chư Phật Như Lai còn phải nghe tôi sao? Phải nghe. Nghe báo cáo học tập của tôi, nghe tâm đắc học tập của tôi. Ngài là lão sư của tôi, làm lão sư phải nghe học tập của học sinh. Cho nên chúng tôi từng ngày có tiến bộ, từng năm có tiến bộ, tự mình cảm giác mình đã khác với năm ngoái, mình đã khác hơn tháng trước. Nếu chúng ta không chịu học, không chịu giảng, không chịu dạy, làm sao có thể không thối chuyển? Làm sao có thể không đọa lạc? Do đó có thể biết phải giữ cho không thối chuyển, giữ cho không đọa lạc, chỉ có một biện pháp là hàng ngày phải giảng kinh, hàng ngày phải nghe giảng. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, cơ hội chúng ta nghe giảng nhiều hơn quá khứ. Quá khứ nếu không có lão sư giảng kinh thì chúng ta không nghe được. Bây giờ người giảng kinh đều đem âm thanh, hình ảnh của họ dùng máy quay lưu giữ lại. Chúng ta có thể nghe mở lại. Cho dù là một lần, ta chỉ có một băng thu hình, chỉ có một cái đĩa, mỗi ngày ta đều nghe một lần. Nếu có thời gian, ta nghe hai lần, nghe ba lần. Một năm cứ mỗi ngày không gián đoạn, thì hiệu quả đó tôi bảo với các vị là bất khả tư nghị. Các vị nghe lên 3 năm, 5 năm có thể các vị khai ngộ, các vị chứng quả. Tại sao? Chuyên tinh chẳng phạm, tinh tấn phụng hành. Chuyên tinh là chân tâm, tinh tấn phụng hành là tánh đức. Vì vậy, chúng ta mỗi ngày nghe lời Phật Đà dạy, không ở số nhiều, mà ở tinh. Mỗi ngày nghe như nhau, song mỗi ngày cảm tưởng khác nhau, chỗ ngộ khác nhau. Cho nên họ có thể làm không mỏi không chán. Đạo lý nằm ở đây. Thời xưa Thiện Tri Thức dạy học truyền kinh. Truyền là truyền thụ một bộ kinh. Bộ kinh ngắn nhất trong Phật môn thông thường là Bát Nhã Tâm Kinh, 260 chữ. Có người thọ trì cả đời, họ cũng khai ngộ, cũng chứng quả đấy. Do đó có thể biết kinh văn thọ trì chẳng ở dài ngắn, mà ở sự chuyên tinh. Chúng ta mỗi ngày nghe giáo, không nhất định bộ kinh này ta phải nghe từ đầu đến đuôi. Ta nghe một đoạn trong đó. Kinh Kim Cang Phật thuyết hay lắm. Bố thí bảy báo vô lượng vô biên trong đại thiên thế giới đều không bằng vì người nói bốn câu kệ. Chúng ta có nghĩ đến nghĩa chân thật của câu nói này chưa? Bốn câu kệ đọc tụng lặp đi lặp lại, đọc tụng không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp. Lâu dần họ sẽ khai ngộ. Họ sẽ kiến tánh. Bảy báo đại thiên vô lượng vô biên làm sao có thể sánh với nó được? Tại sao? Vì bảy báo đại thiên vô lượng vô biên không thể khai ngộ. Còn bốn câu kệ thì có thể khai ngộ. Trong năm kinh Tịnh Độ, loại sau cùng là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Chương kinh văn này chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu có thể nhất tâm thọ trì, ác hẳn có thể thông Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là tất cả pháp thế xuất thế gian. Phật gia thường giảng nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Đắc một pháp môn là đắc tất cả pháp môn. Vì cớ sao? Kinh Hoa Nghiêm nói hay lắm: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Đây chính là nhập bất nhị pháp môn. Song các vị phải ghi nhớ, nhập pháp môn bất nhị nhất định phải nhập từ một pháp môn. Nhập từ một pháp môn thì các vị được là tất cả. Vì là một, một thì chẳng hai, mới có thể nhập pháp môn bất nhị. Nếu các vị cứ hai, cứ ba, cứ bốn thì các vị mãi mãi không tiến vào pháp môn bất nhị này. Cho nên cần thiết phải đánh bật vọng tưởng phân biệt chấp trước, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thiền giáo mật luật tịnh chính là một. Nếu không buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó là năm. Năm thì không thể nào khế nhập. Các vị không nhập môn, nhất thì mới nhập môn được. Do đó có thể biết nhất tâm này. Tại sao chúng ta không làm được nhất tâm? Chướng ngại rốt cuộc ở đâu? Các vị có thể thể hội được sao? Vốn dĩ chướng ngại là ở phân biệt chấp trước. Tôi không đề vọng tưởng, chỉ cần các vị có phân biệt, chỉ cần các vị có chấp trước, chắc chắn các vị không làm được nhất tâm. Pháp môn Tịnh Độ chúng ta nói nhất tâm bất loạn. Phân biệt chấp trước làm hại chúng ta đời đời kiếp kiếp, không thể giảng sanh. Các đồng tu chúng ta có duyên sâu với Tịnh Độ, làm sao biết sâu? Các vị nghe đến pháp môn này, các vị có thể sanh lòng hoan hỷ, các vị có thể tin tưởng, các vị có thể niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Như vậy là các vị có duyên sâu với pháp môn này. Tại sao không thể giảng sanh? Chính vì bị phân biệt chấp trước chướng ngại. Chướng ngại các vị nhất tâm vì điều kiện niệm Phật giảng sanh. Trong kinh Di Đà nói: nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, thì chắc chắn các vị giảng sanh. Các vị có chấp trước, các vị không làm được nhất tâm bất loạn. Các vị có phân biệt, các vị không làm được tâm bất điên đảo. Cho nên phân biệt chấp trước phá hoại chúng ta nhất tâm bất loạn, phá hoại chúng ta tâm bất điên đảo. Tuy niệm Phật mà không thể giảng sanh. Ngày nay chúng ta tính chung lại rõ ràng minh bạch. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, điều kiện giảng sanh là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nói cho các vị rằng, gộp cả hai bộ kinh lớn nhỏ này, ta thấy nhất hướng chuyên niệm chính là nhất tâm bất loạn. Phát Bồ Đề tâm chính là tâm bất điên đảo. Cách giảng trong hai kinh khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Cho nên Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Ngôn ngữ cách giảng ra sao không quan hệ, ý nghĩa là như nhau. Chúng ta phải hiểu được Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kỵ. Tịnh niệm tương kỵ chính là nhất tâm bất loạn. Đô nhiếp lục căn chính là tâm bất điên đảo, cùng một ý nghĩa. Tịnh niệm tương kỵ chính là nhất hướng chuyên niệm. Đô nhiếp lục căn chính là phát Bồ Đề tâm. Các vị nghĩ xem, có phải cùng một ý nghĩa không? Cho nên buông xuống, phân biệt chấp trước phải gấp, phải gấp hơn điều gì hết. Phân biệt chấp trước chính là ám chướng nghiêm trọng. Ám là chỉ vô minh, chướng chính là phân biệt chấp trước. Chúng ta phá chướng trước, phá ám nữa. Trong đó có trình tự xuôi. Chữ ám này chính là vọng tưởng, là vô minh phiền não, là khó phá nhất. Phá chướng trước, đầu tiên phá phiền não chướng chấp trước, rồi lại phá sở tri chướng phân biệt, cuối cùng phá vô minh chướng, chính là ám được nói ở đây. Như thế mới có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng tôi ngày nay vừa hữu duyên, vừa hữu hạnh. Gặp được Phật Pháp, gặp được thiện hữu, 50 năm tu học này, có một chút thành tựu. Tiếp theo sau đó, chúng tôi phải tri ân báo ân. Báo ân thế nào? Hoằng pháp lợi sanh. Phải đem lời dạy thuần chánh, chí thiện, thiêng liêng như vậy của Đức Phật truyền lại. Vậy mới có thể báo Phật ân. Không những phải truyền lại, mà còn phải tận hết mọi năng lực, mở rộng giáo học Phật Đà. Làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Như lời Bồ Tát đã nói, kỳ quang phổ chiếu vô bất kiến. Chữ kiến ở đây cũng có thể nói là hiện. Kỳ quang phổ chiếu vô bất hiện. Hiện có nghĩa là minh hiển. Hai loại giải thích đều nói được thông. Chúng ta gọi là từ nước đôi. Với chúng sanh cùng thời đại của chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ lìa khổ được vui. Chúng ta truyền Phật Pháp lại cho người trẻ tuổi đời sau. Để Phật Pháp thường trụ tại thế gian, lâu mãi, chẳng suy, chẳng diệt. Đó là báo Phật ân chân chánh. Nếu làm được hai sự tình này viên mãn, tự mình nhất định phải chân tu, tự mình nhất định phải trọn đủ ba điều kiện: cụ đức năng, chúng ta mới có thể làm được, mới không phụ bạc lời dạy của Phật Bồ Tát với chúng ta. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta học tập đến đây.